萨利莫来忘罪，安萨利忙跳暗慰，该老妹多光空战生泪疼疼满眼心泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美宁静亲美心思难生可拜都退，
tôi xin kính chào quý thính khán giả của Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính khán giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2014, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Quang Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Rất là vui nha, hôm nay anh này cho tôi kính chào nữa, oai thế. Tôi cảm ơn anh là vì thời tiết đẹp lắm anh ạ. Chúng ta đang vào cái tuần cuối cùng của tháng 2 rồi anh. Mùa xuân đang về với tiểu bang Texas, đặc biệt là thành phố Dallas anh ạ. Thành phố Dallas đẹp lắm anh. Lúc nào tôi cũng thương cái thành phố này lắm. Có nhiều dịp bạn bè, bằng hữu các nơi dù dỗ tôi đi tiểu bang khác anh ạ, nhưng mà không đi đâu. Tôi ở Texas này cho đến khi nào tôi không còn ở được nữa. Có tuần vừa bây giờ có hai cái điều tôi cần phải nói với anh. Điều thứ nhất là anh biết là anh lái xe mãi thế nào có lần anh đụng xe phải không anh? Ít hay không nhờ, nặng hay là không nặng thì thế nào cũng có. Anh đi làm việc như tôi mà lên một cái tòa building hơn 70 tầng, cao thứ 25 một tiếng nước Hoa Kỳ này, thế nào có ngày kẹt trong thang máy anh ạ? My God, hôm thứ Sáu ngày hôm qua anh, tôi kẹt trong thang máy 30 phút đồng hồ. Cách đây 38 năm vào một đêm tối trời, tôi từ trên cao 10.000 bộ đưa cả gia đình tôi ngồi trên chiếc máy bay, có lúc tôi đã cầu khấn Đức Chúa Trời là cho tôi được đi qua khỏi cơn sóng gió này và cho con tôi được lớn lên lập gia đình, có con có cái. Hôm qua tôi kẹt ở trong thang máy ở lầu thứ 40, 30 phút anh ạ. Có lần tôi đã coi cái phim cái thang máy nó rơi từ trên cao rơi xuống nát hết rồi. Thì tôi này cũng đã cầu Đức Chúa Trời là xin cho cháu tôi được lớn lên và thành lập gia đình, rồi Chúa hăng cất tôi đi. Tham thế là cùng. Đó là câu chuyện của tôi kẹt thang máy 30 phút. Không bao giờ sợ như vậy anh, sợ dễ sợ. Cái thứ hai nữa là tuần này, ngày thứ hai có cái ngày lễ tất cả người Hoa Kỳ này kỷ niệm mà đến các Tổng thống Hoa Kỳ anh. Các Tổng thống Hoa Kỳ cũng có những vị rất là tốt đối với người Việt Nam. Cũng có những vị mà tôi phải nói là không sợ đạn thù bắn trước mặt, hận ngàn đời vết đạn bắn sau lưng. Cũng có những vị Tổng thống rất là tốt. Tôi không phải là một người HO. Tôi may mắn hơn anh em đồng đội tôi đã đi ra khỏi nước Việt Nam được những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Nhưng nếu mà nói về vị Tổng thống tốt đối với người Việt Nam, tôi đại diện cho tất cả những người, tuy rằng ngày Tổng thống đã qua rồi, những người bạn thân mến của tôi đi theo diện HO. Cảm ơn cố Tổng thống Ronald Reagan là người đã mang những người đồng đội của tôi đến quốc gia này. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện hận ngàn đời, vết đạn bắn sau lưng, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, cả cái diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali, và tất cả các chương trình này, các diễn đàn đang truyền âm, truyền hình chương trình là đi toàn cầu. Chúng tôi cũng gửi lời chào đến những người thân mến của tôi đang theo dõi trực tiếp chương trình này tại Hà Nội. Thưa anh, nếu nói đến vết đạn thủ bắn sau lưng, không phải chỉ chúng ta là những người Việt Nam ở miền Nam mới bị như vậy, mà ngay cả những người Việt Nam ở miền Bắc cũng đã có một thời bị đạn thủ bắn sau lưng, nội thủ. Có một người rất là oai, được huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Chống Mỹ cứu nước hạng nhất chắc đã cũng chắc là chống Ngụy hạng nhất. Từ thành phố Đà Lạt, tôi xin gửi lời về xứ Sài Gòn thân mến của tôi một lần nữa. Xin gửi lời chào đến giáo sư Trần Khuê, người cùng quê hương Nam Định với tôi, thưa giáo sư.
Chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và anh chị em biên tập ở Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Giáo sư được huân chương kháng Mỹ, kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, có huy chương chống Ngụy hạng nhất không?
À, đúng, tôi được thưởng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. Nhưng mà bây giờ anh còn cứ nhắc đến Ngụy là anh bị là xúc phạm đến những người mà chúng tôi hiện nay gọi là các chiến sĩ Cộng hòa miền Nam Việt Nam đấy. Anh xúc phạm đấy. Là anh nhớ là tôi là Ngụy giáo sư nhé, tôi bây giờ tôi được phong là Ngụy giáo sư. tôi được anh em bồi bút quốc dân phong là Ngụy giáo sư. Còn các anh mình mất cái chức đó rồi, không được là Ngụy
nữa. Không còn là Ngụy nữa. Tôi nhắc đến vậy để cho giáo sư nhắc đến cái chữ Ngụy giáo sư là vì tôi với ông là người cùng quê mà. Vị Xuyên ngày xưa có Tú Sương, sau này Vị Xuyên có Tú Khuê. Từ nhà Tú Sương đến nhà ông Tú Khuê có xa không? Hay đi hỏi ngược lại là từ nhà ông Tú Khuê đến nhà ông Tú Sương có xa không? Thưa giáo sư Trần Khuê à?
Tôi là vừa là Sương vừa là người cháu họ xa của nhà thơ Tú Sương. Cho nên vừa rồi tôi đã phải chú thích cái bút danh Tú Khuê đấy. Mà Tú Khuê này là có Trần Nhang. Nên tôi đã gửi cho anh em đấy. Sau Tú Sương có Tú Khuê, cả hai ông Tú đều quê Vị Hoàng. Tú Sương sang phảng thơ Nhang, Tú Khuê nối gót hay sang bưởi rừng. Bưởi rừng ham đá lung tung, lượn còi chân bóng phường tiểu nông, bưởi rừng cậy thế chơi nhông, độc quyền rắc bóng chạm tường chưa thôi, khán trường một lũ cò mồi vỗ tay bấm nút xứng nòi robo đấy. Thế là tôi tại sao lại có cái bước chân đúng khuê.
Ông nhắc đến bưởi, ông va chạm xứ Biên Hòa của tôi lắm đấy. Tôi người Bắc Kỳ di cư vô trong Nam. Mấy thằng bạn của tôi ngày xưa nó hát nhạo tôi là khi Bắc Kỳ di cư vô trong Nam đi xuống tàu còn đem theo rau muống luộc. Xem theo rau muống luộc chấm với cá rô cây, thưa giáo sư. Bây giờ đấy, tôi nói giáo sư thế này này, tháng giêng là tháng vui xuân, tôi không nhớ đến giáo sư trong ngày Tết đâu, nhiều việc lắm, nhưng mà thôi thì vẫn trong mùa xuân đầu tháng giêng, hôm nay là ngày 23 tháng trước chúng ta đưa ông Táo về trời, hôm nay ngày 23 tháng giêng chúng ta đón ông Táo Tú Khuê. Có cái gì vui, ông nhắc đến bưởi rừng, có cái câu đối câu gì làm cho cái bài đó thơ đó hình như là cũng đã một thời rồi. Bây giờ có cái gì hay của đầu năm không? Đầu năm Ngọ không?
Bởi vì đầu năm nào thì tôi cũng có mấy dòng khai bút mà.
Thì năm nay có khai bút không? Tôi chưa được nghe.
Tôi cũng có khai bút hai dòng. Tôi gửi cho một số bạn bè thân thiết xem. Tức là khai bút giáp ngọ cảnh báo bửa dương mó giá nhựa cũng độc quyền coi chừng đá hậu có phen yêu đời. Nhưng mà cho anh em Hà Nội bảo thôi đầu năm sao nói tục thế, văn học dân gian thì cũng nên tránh, thì sao tôi phải sửa là mó đuôi nhựa cũng độc quyền.
Đấy. Không có gì đâu, đùa, giáo sư đâu gì phải đổi làm cái gì.
Chưa khổ nhỉ.
Tứ chi cơ thể con người có gì nói vậy thôi, có gì đâu.
Thì năm ngựa thì năm ngọ thì nói chuyện ngựa thôi.
Thì năm ngọ nói chuyện ngựa.
Ngựa nên là.
Bây giờ trước khi chúng ta nói chuyện ngựa ấy, có nhiều điều hay lắm. Chút nữa tôi sẽ đọc cái bài thơ tôi mượn thơ của ông Tú Sương, ông Bác, ông Cố gì của ông Tú Khuê đó. Lặng lặng mà nghe nó biếu nhau, trời ơi kinh lắm. Thế bây giờ trước khi ta nói cái chuyện nó biếu nhau thế này kia ấy, tôi mừng cho ông chọn miền Nam, ánh sáng miền Nam là nơi quê hương là đúng đấy ông ơi. Ở trong miền Nam thì đâu có đứa nào nó bỏ tù không đâu. Lúc mà nó bỏ tù không đâu ngoài Bắc cái chứ phải không ạ?
Không không. Tôi cũng đã từng vô tù rồi, nhưng mà vô tù tạm thời thôi.
Tù là tù, nên sao có tù tạm thời làm sao? Nhất nhật tại tù, ông tù là tù, không có tạm thời gì cả.
Vì hồi con thượng tướng thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đấy, thứ trưởng Bộ Công an đấy, là vũ cho tôi đi đại tá Phạm Thế Dương là gián điệp,
đại
tố tội gián điệp. Nhưng sau thì chẳng tìm được cái chứng cứ nào cả, thành ra phải rút lệnh khởi tố.
Cái thằng thượng tướng nào đó nó sẽ thượng hưởng, nên biết nó có được thượng hưởng hay không. Nhưng mà thưa giáo sư như thế này này, có lẽ ông trách tôi là lâu không lên tiếng, xa mặt, không biết có cách lòng hay không. Không cách lòng đâu, không cách lòng, vẫn nhớ về vị Xuyên, vẫn nhớ về giáo sư Trần Khuê mà. Năm 2013 có cái điều gì nổi cộm nhất, ông làm tổng kết lại 2013 trong thế giới của giáo sư Trần Khuê thưa ông?
Bảy hai mười ba thì nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà có một trong chuyện mà tôi phải quan tâm và chú ý, tức là cái chuyện nhà yêu nước và yêu dân chủ Lê Hữu Đằng qua đời đó. Nên tôi phải đến để mà mang một vòng hoa đến kính viếng và có một cái nén tâm hương để viếng người yêu nước. Nén tâm hương này trong đó có một cái chùm thơ, nhưng mà hôm nay tôi đọc một bài thôi. Bài đấy để nói cái tình cảm của tôi đối với anh Lê Hữu Đằng. Tú Khuê thấy các anh Lê Hữu Đằng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đắc Duyên, vân vân trả thẻ Đảng Cộng sản và quyết dấn thân lên đảng dân chủ hóa đất nước. Cảm tác. Các anh không thuộc loại bé gan, cam nhẫn nhục trung hàng cùng bầy sâu mọt. Nay dấn thân nhập cuộc, quyết lên đảng dân chủ nhập trong gai. Mọi thế lực yêu tự do, yêu nhân quyền đang rộng vòng tay hồ hởi đón chào những con người cả gan dũng mãnh. Thôi chấp làm chi bóng bưởi, họ đâu cần biết luật y pha. Cũng chấp làm chi đám trò mèo, trò rừng đầu nguồn, trò bô xít. Chỉ thương tình mấy trăm thầy robo bấm nút, ngậm nhẫn tâm phản bội tổ tiên ông bà. Cũng đáng thương bầy lũ lẫn mát mít quê mùa. Quý nhất trên đời là sổ hưu, là độc tài, độc đảng. Cứ hết nhiệm kỳ lại rủ nhau chuồn thẳng, mặc thợ thuyền thất nghiệp, mặc dân cày trắng tay, mặc cho nghèo bỏ học, mặc dân tình đắng cay. Thôi cũng nên thương cả bầy thiên lôi bồi bút quốc dân. và thương mọi nhóm đường cùng châu lấm vẩy quanh. Đấy, đây là cái bài mà một trong cái trong cái chủ thơ mà tôi đến viếng nhà yêu nước.
Thưa giáo sư Trịnh Khuê, tôi rất quý ông và tôi để cho ông đọc một cái bài thơ đối với ông với tôi ấy. Chúng ta là những người có trí tuệ, có lương tâm. Chúng ta luôn luôn biết cái câu nghĩa tử nghĩa tận, thưa ông. Ông có nhắc đến hai người tôi rất là trân quý, đó là tiến sĩ Phạm Chí Dũng và nha sĩ Nguyễn Đắc Diên. Những người đó tôi rất là trân quý họ. Nhưng có những người tôi nói ông nghe, đối với tôi với ông ấy, ông với tôi cùng một quê. Cái năm 1954, nếu mà ông thông minh một tí nữa thì ông xuống tàu há mồm đi, ông đã làm oai ở trong miền Nam rồi, nhưng ông ở lại Hà Nội. Ông ở lại Hà Nội, ông ở lại xứ Nam Định của ông. Ông không có sự lựa chọn. Ông không có sự lựa chọn. Ông phải theo Cộng sản. Nếu năm 1954 mà bố mẹ tôi không thông minh mà đưa tôi xuống Hải Hậu đi tàu há mồm, tôi cũng không có sự lựa chọn. Tôi cũng sẽ theo Cộng sản. Nhưng những người ở trong miền Nam, những người ông nhắc đến người này người kia, họ có sự lựa chọn. Họ có sự lựa chọn. Nhưng họ đã không chọn ánh sáng miền Nam. Nhưng họ đã không chọn miền Nam tự do cho họ được ăn học, được sống sung sướng, được đầy đủ, thưa ông. Năm 1975, những người này bằng cỡ tuổi tôi thôi, hơn tôi 1 tuổi, 2 tuổi thôi. Họ có trí tuệ mà. Họ đã trù đầy cả hàng trăm ngàn người anh em đồng đội của tôi mà tôi vừa mới cao tiếng lên cảm ơn ông Tổng thống Ronald Reagan đã đón anh em chúng tôi về đây, ông ạ. Tại sao 38 năm trước có những người họ không nhìn thấy ánh sáng miền Nam? Năm 10 năm sau, có những người rất là sớm. Giáo sư cũng đang nghe cái buổi nói chuyện của tôi với ông Huỳnh Nhật Hải, Huỳnh Nhật Tấn. Hai anh em nhảy rừng đã can đảm năm 1988, đã can đảm nói rằng chúng tôi đi làm cách mạng không phải để đưa một cái sự khốn nạn hơn cái điều chúng tôi chống. Tôi không nhắc lại cái chuyện đó. Ông làm tôi bận lòng lắm. Là vì đối với những người có sự lựa chọn, tôi không bao giờ cảm thấy thương tiếc cho họ đâu, thưa giáo sư. Có những cái người mà tôi sẽ nhắc đến nữa. Bây giờ thế này, cái buổi mà mới gần đây nhất này, giáo sư nhắc đến một cái người trẻ mà chắc giáo sư cũng để ý là tôi mời ông ta lên chương trình của tôi hai lần gần nhau lắm. Ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông có cái cảm nhận gì về cái việc mà ông ta đang sửa soạn khăn gói quả mướp lên đường sang xứ Geneva để nói chuyện về nhân quyền? Mà nước Việt Nam là một người trong những hội viên của Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tại sao cấm ông ấy như vậy? Ông có cảm nhận gì, ông có cảm nghĩ gì về cái việc đó, thưa giáo sư Trần Khuê ạ?
Trước khi tôi trả lời nghệ sĩ Phan Đình Minh về vấn đề anh Phạm Chí Dũng, thì tôi phải nói luôn về cái chuyện chọn lựa một chút, vì anh bây giờ nói chuyện chọn lựa rất dài. Tôi nhớ lại là năm 54 mà mọi người đi vào Nam đó, di cư vào Nam đó, thì năm đó là tôi đang học Hà Nội. Đấy. Và tôi cũng được rủ đi Nam, vì nhiều bạn bè tới đi Nam, nhưng tôi quyết định ở lại. Nhưng quyết định ở lại không phải là gì cả, không phải là vấn đề gì cả, ngoài vấn đề là tôi muốn làm việc ngay, sống ngay trên quê hương của mình. Cũng như vừa rồi, khi mà tôi vào Nam để làm việc đó, thế giờ tôi sau ngày tôi bị vu cáo là gián điệp và bị đi tù, thì khi ra khỏi nhà tù thì tháng 7 năm 2004, nhân dịp đến dự kỷ niệm Quốc Khánh Hoa Kỳ, thì đại diện của lãnh sự quán Hoa Kỳ là mời tôi sang định cư tại Hoa Kỳ. Và lời mời đó lại được nhắc lại khi ông Elton, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, dẫn một đoàn đại biểu ngoại giao đến thăm tôi, cá nhân tôi, tại gia đình 296 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5. Sau ông ấy lại nhắc lại là hỏi tôi có ý sang định cư ở Hoa Kỳ không, thì tôi vẫn lại trả lời là cảm ơn các ông. Hai lần tôi đều trả lời cảm ơn các ông. Tôi thấy tôi cần có mặt ở trên đất nước tôi. Dù là đấu tranh dân chủ hóa đất nước hay đấu tranh cái gì nữa, tôi cần phải gắn bó với đồng bào của tôi. Tôi rất cảm ơn ông. Tôi rất muốn có dịp nào đó mà đi du lịch thăm Hoa Kỳ một cái nước mà tôi thấy mọi người đều ca tụng là giàu nhất và mạnh nhất. Và ông tổng lãnh sự lúc bây giờ có hỏi tôi là thế ông có ý định bao giờ thì đi, tôi bảo nói đi, tôi đang chờ nhận một lời mời ba. Còn riêng về nếu mà tôi định đi thì tôi phải thu xếp về có một cái ngân sách, có một số tiền đầy đủ để đi đấy. Và tôi xin nói về ngành Phan Đình Minh là có một lần tôi cũng được mời sang dự một hội nghị nói về chuyện nhân quyền ở Hà Lan đấy. Và ngay ông đại tổng lãnh sự Hà Lan ở thành phố Hồ Chí Minh can thiệp rồi mà tôi vẫn không được cấp visa để đi. Cho nên cái chuyện mà vừa rồi anh Phạm Chí Dũng là nhắn lại ở trường bay Tân Sơn Nhất và không cho đi dự cái hội nghị nhân quyền ở Thụy Sĩ thì tôi cho là cái việc đó vẫn là lặp lại những chuyện cũ thôi. Có mà tôi thấy là những người ngăn cản đó không nghĩ rằng bây giờ là 2014 rồi, tức là cái thời kỳ này nó khác, là Việt Nam đã tham gia Hội đồng Nhân quyền của thế giới, đồng thời là mình luôn luôn tuyên bố là phải ủng hộ cái việc thực hiện nhân quyền. Nhưng mà dần dần mình lại ngăn anh tiến sĩ Phạm Chí Dũng lại như thế là mình tự bộc lộ cho mọi người biết là mình lại vi phạm nhân quyền, thì cái đó là có lẽ tôi cho là cái đó là cái hở của chính quyền.
Thưa giáo sư Trần Khuê, tôi với ông biết nhau nhiều lắm không ạ? Tôi có nói với ông thế nào chăng nữa thì ông cũng biết cái tâm tình của tôi hàng tuần. Tôi hướng cái làn sóng này đi về trong Việt Nam và chương trình hoàn toàn dành cho tất cả những tiếng nói dân chủ, những người yêu quê hương ở trong Việt Nam để nói chuyện, thưa ông. Khi ông phải nhắc lại những cái chuyện cũ ấy, thì tôi cũng nhắc lại với ông cái câu, thực ra tôi đọc thơ với ông thì cái chuyện nó nhảm lắm. Nhưng mà chiều ra đứng ngõ sau, nhớ về quê mẹ, ruột đau chín chiều, thưa ông. Tôi với ông không khác gì nhau đâu. Bây giờ tôi hỏi ông về cái câu này nữa này. Cách đây, cái chuyện nó cũng đã xảy ra rồi. Cái cậu em, nó bằng tuổi em của tôi với ông thôi, em út thôi. Nó bị đánh tè tua, nó đang sửa soạn, nó lấy vợ, nó bị đánh tè tua. Tại sao người ta đến, người ta mừng nó vậy? Cũng là người Việt Nam ngồi trong nhân quyền. Hai đánh một, không chột cũng què rồi. Có một thằng nhỏ, ba mấy bốn chục tuổi, tại sao phải kéo tới cả ngàn người đến đánh nó làm sao, thưa giáo sư Trần Khuê? Giáo sư có biết là tôi nhắc đến ai không?
anh nói cụ thể vì tôi thực ra nhiều khi chưa già đã lẫn cho nên nhiều khi có chuyện không nhớ nổi.
Lẫn sao được. Lẫn mà còn biết mối dây ngựa mà lẫn sao được. Tôi muốn nói đến người bạn trẻ luật sư Nguyễn Bắc Chuyển đó, thưa giáo sư.
Chuyện đó tôi cũng có chú ý.
Ông theo dõi là chắc rồi. Một mình nó mà tại sao đưa cả ngàn công an đến đánh nó, tội nghiệp phải không?
Không đến đâu, chắc nó khoảng 100 hơn 100 thôi.
No, ông nói về này sai rồi. Báo đài nhà nước nói có cả 500 người mà. Tôi nói 500 người, ông tiến sĩ Phạm Thị Dũng nói là 1.200 người. Trần Khuê lại cho con số nó xuống rồi.
Thế là tôi là không nóng mà rồi, cái thông tin này không chính xác, tôi nóng không chính xác. Rồi tôi thì chú ý là có hành hạ anh Trường và lại còn định bắt bớ và khởi tố cả chị Bùi Thị Minh Hằng với chị Thúy Quỳnh, tức là chị Nấm Gấu đó.
Vẫn chưa cho ra.
Một vài nữa thì tôi cho là không hiểu tại sao bây giờ các anh lại còn làm chuyện như thế. Bắt bớ rồi là để giam giữ rồi ấy, cuối cùng cũng vẫn phải thả ra. Anh ấy tôi cho ra là hình như là có một bộ phận nào đó vẫn cứ hay chơi cái kiểu rất là cũ, tức là bổn cũng soạn lại mà không có tác dụng gì cả.
Năm 1954 ấy, cái này tôi không nói lạc đề đâu, tôi không nói lạc đề đâu. Giáo sư lớn rồi, tôi còn bé lắm. Có một cái toán gọi là toán bộ cái gì, toán bộ đội cải cách ruộng đất, là thưa giáo sư. Toán cải cách.
À, lúc là có các đội cải cách.
Đội cải cách. Đội cải cách, đúng rồi.
Nhất đội nhì rời mà, nhất đội nhì rời mà.
Nhất đội nhì rời. Nó về chỗ nào nó kiếm mấy phần trăm, 5% mà, hay 10% ở cái làng đó. May mà vừa, may mà tôi đi được, chứ không bố tôi nó cũng chặt cổ đâu ông ơi. 5%.
Ừ, nói quá, mà bố ông là chưa được vinh dự đó đâu. Phải...
Tôi nói giáo sư nghe, nếu mà năm 1975 ấy, bố tôi đã có án tử ở ngoài quê Nam Định rồi không? Hai thằng con của bố tôi là hai thằng giặc lái không ạ? Năm 1975 nếu mà nó bắt ba bố con tôi, chắc là tôi ngồi không còn ngồi đây nói chuyện với giáo sư Trần Khuê. Giáo sư Trần Khuê có biết cái câu bài của chúc Tết của ông Tú Sương? Tôi xin được nói mượn cái ý đó tôi viết là lặng lặng mà nghe, lặng lặng mà xem nó biếu nhau, tiền triệu tiền trăm gói từng thùng. Phen này ông quyết đi buôn giấy, khối đưa nó mua để gói thùng. Lặng lặng mà nghe nó giết nhau, chẳng bằng súng đạn, chẳng bằng gươm. Phen này ông quyết đi buôn thuốc, khối đưa nó mua cho đảng dùng. Ông biết gì về người người sứ Thái Bình rất là gần ông, Trung tướng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, đầu năm Ngọ, cuối năm Quý Tỵ, ở trong miền Nam có một người chết tên Lê Hiếu Đằng, đầu năm Giáp Ngọ, ở ngoài miền Bắc không biết các anh này có bị ai mó dế hay không. Thì đang sống vui vẻ tổ chức đám cưới con nhất hóa ra từ trần. Ông biết gì về cái chuyện này cho đến ngày hôm nay, thưa giáo sư Trần Khuê ở trong nước ạ?
Trước khi nói về chuyện ông Phạm Quý Ngọ, người Thái Bình ngay cạnh thành tỉnh tôi Nam Định ấy, thì cũng phải nói một chút về cái chỗ văn ấy anh Phạm nói đó.
Dạ.
Với cả trong những đất đó mà.
Dạ.
Vì tưởng tượng lúc ấy chính tôi đã như một cuộc, vì tôi lúc đó tôi đang học đại học nên là người ta tổ chức cái đoàn sinh viên đi để tham quan mà. Nên tôi đã được chứng kiến người ta bắn chết một anh
đấu tố
bí thư chi bộ.
Đó, đấu tố.
Đấu tố xong rồi ra tòa tuyên bố xong đả đảo xong rồi bắn luôn ngay tại chỗ. Rồi nhiều chị em nữ sinh viên hồi giờ họ hoảng, họ ngất đi luôn á. Và bình quân là hồi ấy, tôi nhất trí với anh Vũ Thiên nói là họ mỗi một xã trung bình là bắn chết một người. Có một số xã thì bắn chết hai người.
No, 5% à, thưa giáo sư.
3-4 người thì hiếm lắm.
Sách.
Cho nên là cái tổng số hồi đó là, mà như theo như Vũ Thiên anh nói là nó có 30.000 xã thì 30.000 người thôi, mà thậm chí là chỉ có 60.000 người, mà nếu có giả thiết lên nhiều nữa thì 100.000 người. Cho nên là hiện nay có một số người đưa con số hàng triệu là con số không đúng sự thật. Hai nữa là cái việc mà đi của các anh ấy, hồi tôi thấy là gia đình tôi, họ hàng của tôi cũng có một số người đi Nam, nhưng mà có một số người đi là để tránh cái cảnh cho tình đất, nhưng mà có một số người cũng được nói là đức mẹ đã đi Nam rồi cho nên là phải đi theo. Nên là cái việc ấy là cái việc mà thôi, lúc nào chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Hai nữa tôi cũng đang viết một cái chuyên luận, mà trong đó có một cái chương viết riêng về chuyện đó. Còn về Phạm Quý Ngọ thì tôi nói thế này. Tôi đã quan tâm đến Thái Bình từ nhiều năm rồi, vì chính tôi là người tản cư với Thái Bình mà. Tản cư ngay về cái huyện Đông Hưng, Đông Quan ấy là ngay huyện của quê của ông Phạm Quý Ngọ đấy. Và tôi, nhà tôi ở lúc bây giờ tản cư là ở Đống Năm. Tôi ở ngay cạnh cầu Năm, tôi nhớ vì thời khó rặng hoài tôi còn nhớ. Cho nên là cái việc ấy là thổ bé tôi đã đi học ở trường Quang Trung, cấp hạ gọi trường trung học Quang Trung đấy, mà tôi còn nhớ mãi, tức là có thầy Ngô Nhật Quang và dạy nhạc có thầy Tạ Phước mà thì Tô Vũ. Nói tóm tắt thế để tôi là tôi rất hiểu Thái Bình. Và khi mà nổ ra vụ Thái Bình năm 97 đó, và chính ông Phạm Quý Ngọ đi dẹp cái vụ đó đó, thì tôi đã viết ở trong cái chỉnh đốn để tồn tại phát triển cái vòng là Thái Bình là trong chiến tranh thì đã là là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Và thời kỳ 30-31 thì đã có tiếng chống Tiền Hải, hưởng ứng tiếng chống Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đại khái là Thái Bình là có truyền thống rất là dữ dội. Nhưng mà rồi thì vừa rồi tôi thấy là tôi phải nói là tôi xấu hổ thay cho Thái Bình. Trước kia tôi rất tự hào về Thái Bình, nhưng mà tôi vừa rồi tôi xấu hổ thay cho Thái Bình khi có một người như là anh Phạm Quý Ngọ. Đến Phạm Quý Ngọ thì thực ra thì tôi cũng quen biết anh, nhưng mà tôi vừa thấy là đáng lẽ ra là căn cứ vào cái lời khai của anh Dương Chí Dũng đấy, thì anh nó liên quan đến Phạm Quý Ngọ thì phải làm công tác điều tra ngay và xem là nếu mà anh Phạm Quý Ngọ không tiết lộ bí mật, không báo cho tin cho anh Dương Chí Dũng để trốn thì phải thanh minh cho anh. Tại vì anh không thể để một người nào oan uổng cả. Nhưng mà nếu mà đúng thì phải đình chỉ ngay công tác và phải thẩm vấn ngay và phải làm việc ngay. Thì hiện nay sau khi mà anh Phạm Quý Ngọ mất ấy, thì dư luận cũng có nhiều cái đồn đoán. Tôi cho là cái đồn đoán thì đó là quyền của dư luận. Tôi cho là nên chờ những cái thông tin thật chính xác. Nhưng có mấy người, có người thì bảo là ôi họ để cho Ngọ chết để bịt đầu mối đi hoặc để chìm xuồng đi vân vân. Điều đó thì tôi không hoàn toàn tin như thế. Nhưng khía cạnh mà tôi lưu ý là cái cạnh này là cái vụ của mà Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng khai ra đó thì không phải liên quan đến riêng thượng tướng thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, mà nó còn liên quan đến cả con thứ trưởng là Phạm Mạnh Hùng, nó liên quan đến Thanh là nhân viên ở dưới quyền Phạm Quý Ngọ, nó liên quan cả đến chị Trương Mỹ Lan ở thành phố Hồ Chí Minh, vân vân, tức là nó liên quan đến nhiều người. Thế thì tại sao mà tôi không hiểu tại sao Nguyễn Bá Thanh, tức là trưởng ban nội chính, vốn là người rất kiên quyết và rất khẩn trương mà lại chậm chạp trong chuyện này. Tôi rất là băn khoăn về chuyện này. Mà anh Tấn Anh như bảo là trong khi anh họ đau ốm cho nên là không nên nói vì sợ là sốc, sợ nhạy cảm. Tôi hỏi anh Tấn Anh là phó ban nội chính hồi ở Đà Nẵng đó, hồi là anh Thanh cũng là thiếu tướng đấy, tại sao anh đang nằm bệnh viện còn xe ra còn đưa băng ca chở ra tận tòa án thì sao không sợ nhạy cảm? Thế nên cái chuyện này là chuyện tôi cho là có một cái làm sai thủ tục tố tụng hình sự. Đấy, cụ thể là ông Phạm Quý Ngọ, ông Trần Khuê chẳng có chứng cứ gì làm giám điệp, nhưng mà vô giám điệp cái là bắt ngay. Thế là không có chứng cứ gì bắt ngay. Còn đây là có lời khai hẳn hoi và thậm chí có chứng cứ hẳn hoi thì rất chậm chạp. Cái này là cái mà dư luận người ta thắc mắc, mà tôi cho thắc mắc là cũng có cơ sở, có lý cả. Cho nên là người ta bảo để anh Phạm Quý Ngọ anh mất tức là coi như là chấm dứt điều tra gì. Tại sao lại chấm dứt điều tra được? Cả vụ án này là nhiều người có liên quan chứ không phải riêng Phạm Quý Ngọ đâu. Cho nên là tôi cho chuyện này là Nguyễn Bá Thanh và anh Nguyễn Phú Trọng vân vân là phải chú ý đến cái khía cạnh luật tố tụng hình sự và làm cho nó tốt, làm cho đúng. Nếu không có, người ta nói là đã rằng sửa giấc vườn dưa, dẫu ngay cho chết cũng ngờ rằng ngoan. Thế là đừng để cho người ta ngờ vực. Mình phải làm cho nó minh bạch, sáng sủa. Nguyễn Phạm Quý Ngọ không có tội gì, phải minh hoàn chánh. Và nếu anh có tội thì quy tội cho nó đúng mức, và những người liên quan đến đó phải quy cho đúng mức. Như thế mới gọi là xã hội pháp quyền dân chủ và một cái xã hội gọi là thượng tôn pháp luật và pháp bất tị thân.
Ông nói đúng nhưng mà không đúng đâu.
Người ta phản đối Nguyễn Như Phong nữa. Tại Tâm Như Phong là tổng biên tập cái Petrola này, lại đưa ra bên được cái phạm người với ngõ bằng những cái lập luận, tôi cho là không có gì để vững vàng cả. Lại nói là nếu anh Phạm Thiên Ngọ không trong sạch cái đời nào được chủ tịch nước phong làm thượng tướng, đi ra anh Như Phong không nghe đến là anh chính Dương Chí Dũng đấy được thăng chức cục trưởng cục hàng hải đấy, đang làm tổng giám đốc ở dưới này lại thăng lên làm cục trưởng cục hàng hải, chứ không phải là vì trong sạch hay không trong sạch. Cho nên là cái lập luận của anh Nguyễn Như Phong là không vững. Tôi cho là bao che mấy người lại đứng được kiểu ấy đi là rất là thấp kém. Rất thấp kém.
Giáo sư Trần Khuê nói sai. Ông nói là ở một nước xã hội dân chủ, ở một nước pháp trị, xã hội chủ nghĩa đâu có phải xã hội dân chủ đâu ông. Đảng trị chứ đâu phải là pháp trị đâu. Bây giờ tôi hỏi
kêu gọi, đặc biệt là cái nhóm 72 vân vân đang kêu gọi là xây dựng một xã hội pháp quyền dân chủ. Thì anh phải nhớ là ở cái nước Việt Nam này không phải nó thành hình như gọi tên nhá. Bây giờ anh dặn có cái gì sao chủ nghĩa nó vẫn cứ gọi tên là sao chủ nghĩa. Thế nên nó chưa phải pháp quyền dân chủ, nhưng người ta cứ gọi nó pháp quyền dân chủ, người ta phấn đấu để thực hiện được đó.
Tôi xin lỗi giáo sư, tôi thân với ông thầy, tôi dám nói như vậy thôi, bạo miệng tôi nói. Nhưng bây giờ thế này, cái câu này không bạo miệng này, hỏi thật này. Người ta nói có hai cái sự kiện mà ông Phạm Bá Ngọ hay Quý Ngọ gì đó tan hàng đó. Có người nói thì nó chết thật, có người nói thì nó chết giả. Có nhiều cái chết ông ở trong miền Nam ông biết mà. Miền Bắc trước khi ông vào miền Nam ông biết mà. Ngày ông chết, ông không còn biết nữa mà. Nội cái, ông nói với ông đại tá Như Phong nào đó. 21 giờ ngày thứ mấy đó, trên cái tờ Petro Time của công an mới nói là Phạm Quý Ngọ chết. Thế mà 19 giờ, tức là 7 giờ chiều, nó đã đăng báo Quý Ngọ chết rồi. Bây giờ xin hỏi tâm là cái chết này, chết thật hay chết giả, thưa giáo sư Trần Khuê?
Đây, hiện nay anh em, nhiều anh em trong này cũng hỏi tôi mà. Thế bảo là chết giả hay chết thật nhé, thì phải đợi điều tra nhé. Còn dự đoán thì căn cứ quên dự đoán nhé. Như có anh em dự đoán là chết thật, anh dự đoán là chết giả, anh em dự đoán là hồi họ diệt khẩu bịt miệng ông đi ấy, chứ đi nếu để ông ra tòa mà ông khai lung tung thì phiền lắm nhé. Tại vì chuyện này là dính là đến anh Trần Đại Quang nữa mà nhé, dính cả đến một số anh em ở Bộ Công an cơ mà. Cho nên là tôi chỉ chứng khí lạnh ngày thôi. Nào dù anh Ngọ chết thật hay chết giả tôi không quan tâm nhiều. Mà tôi chỉ quan tâm là cái vụ án này không thể để chìm xuống được.
Thưa giáo sư Trần Khuê, ở bên Mỹ này ấy, tôi nghĩ là mấy cái anh mà nó làm ở ngân hàng ở Việt Nam bây giờ ấy, mấy cái anh nó làm những cái đại gia Việt Nam bây giờ tới 70% chứ nó đi du học Mỹ cả rồi. Nó đưa một cái vali $1,000,000, $1,500,000 tiền tươi ấy. Máy nó đã đếm số hết rồi không ạ? Máy computer nó đã đếm số mỗi một cái tờ $100 ấy, nó có con số hết rồi. Ông nói thế, ông ở trong xã hội cộng sản nó còn giỏi hơn nữa mà. Nó đếm số hết rồi. Bây giờ tôi hỏi thế này này, nếu Phạm Quý Ngọ đưa cho Trần Khuê $1,500,000 và có người đã khai là Phạm Quý Ngọ đã cầm $1,500,000 đưa cho một người, mà cái người được đưa đó là Trần Khuê. Trần Khuê có dám để cho cả Phạm Quý Ngọ nó ra tòa nó nói không?
Không, tôi thấy là nếu mà Phạm Quý Ngọ khai là đưa cho Trần Khuê thì lập tức bắt cả Phạm Quý Ngọ với Trần Khuê lại để điều tra nhé. Và phải đưa ra tòa ngay nhé. Sau khi điều tra xong đưa ra tòa. Chứ không thể nảy nang là ông Trần Khuê thế nọ thế kia như bỏ qua được.
Ông cứ nói
này này, tôi xin nói với anh Phạm Đình Minh như này này.
Ông này đổi tên tôi rồi.
Đúng túng hiện nay là đúng túng ở chỗ là vì coi là nhạy cảm, coi là vì những người mà từ vai trở lên thì không dám tắm từ vai trở xuống. Đấy, còn có nhiều vụ chả có chứng cứ gì đã bắt rồi cơ mà. Nếu có chứng cứ mà cứ ấm là đi là cái đó không được. Tôi lấy cụ thể thế này là thấy ngay này. cùng là mắc tội giết người. Công an Hà Nội đánh chết người mang ra xử 2 năm tù. Còn Đoàn Văn Vương ở Tuyên Lãng thì cũng là tội giết người nhưng mà chưa chết ai. Chưa giết chết ai, 5 năm tù. Còn ông Trấn thì chẳng phạm tội gì cả mà đánh đập người ta thế nào, ép cũng thế nào mà phải nhận tội giết người. Trung thân bây giờ là 10 năm rồi mới thấy là oan mới thả ra. Nhưng mà có cái điểm đáng chú ý là sáu anh công an nhận trách nhiệm hỏi cung ép cung ông ấy, nhưng bây giờ cả sáu anh không nhận, không ai nhận là ép cung nhỉ? Thế chẳng nhẽ ông Phan Đình Minh ép cung nhỉ, hay ông Trần Quê ép cung nhỉ, hay người nào ở bên ngoài đến ép cung nhỉ? Do đó mà tôi thấy là có cái vô lý nhãn tiền như thế, nó cùng một tội danh cùng một mấy mà nó khác nhau lắm. Cho nên là cái xây dựng và một xã hội pháp quyền dân chủ Việt Nam là nó vất vả lắm, chung dễ dãi đây nhanh thật đi.
Giáo sư nói những cái chuyện nó giống như là ông đang ở bên xứ Obama của tôi vậy. Có một cái thằng nó đi ăn cướp ấy, nó ra tòa, ông tránh án ông hỏi nó tại sao mày đi ăn cướp nhà băng. Thằng ăn cướp nhà băng nó nói là: thưa ông tránh án, nhà băng nó có tiền và nó không có súng nên dễ lấy. Có thằng người Thái Bình: tại sao mày hối lộ, tại sao mày ăn cướp đất của dân, dân nó không có súng, mình có súng nên dễ lấy.
Trong cái đứa đoạn năm 2000 tôi nói là năm có mấy cháu là dại dột đi làm thịt đi bắt trộm 5 con thịt, thế là bị xử 5 năm tù ngay. Và giờ như thế là thừa tuyên bố là rất là nghiêm minh, rất là pháp chế. Thế nhưng mà coi mà đánh chết người ở Hà Nội mà cười lại có 2 năm tù.
Tôi thiếu giáo sư có nhắc
là đấy. Chơi kiểu đó là chơi kiểu bóng bưởi, đá bóng bưởi ở đường làng, không có lật lại gì cả.
Giáo sư có nhắc đến một cái người, hai người, tôi cái câu chuyện nó dài lắm nhưng mà tôi nghĩ thực sự nếu mà họ muốn điều tra ấy, thì nó dễ lắm thưa ông. Nhưng mà người ta điều tra cho này nó chết đi, cho nó chết cho nó xong chuyện đi. Nhưng mà ông có nhắc đến Phạm Mạnh Hùng, ông có nhắc đến cái người mà đưa tiền cho Phạm Quý Ngọ này. Cái mụ Trương Mỹ Lan. Thì bây giờ hỏi bà đó đưa tiền cho thằng này đưa tiền cho ai thì nó ra tôi có gì đâu.
Thì đấy mà phải triệu tập đến ngay, phải tạm giam tạm giữ ngay chứ cái gì nữa. Rồi mình khởi thế anh Nguyễn Bá Thanh làm chuyện chậm chạp lắm. Thế Nguyễn Phú Trọng làm chậm chạp lắm.
Bây giờ thế này, cái chuyện mà chó chết hết chuyện, ngựa chết hết chuyện rồi. Bây giờ nói chuyện nó còn có chuyện nói đi. Có một cái chuyện nó đang nổi cộm ở trong đó và mấy hôm nay người ta nhắc đến nhiều lắm. Giáo sư có biết thằng Bầu Kiên không? Kiên Đầu Bạc không?
Ở Việt Nam thì chỉ biết rõ Bầu Kiên quá.
Ông ấy đã bóng được phải biết đấy chứ. Liệu thằng này nó có chết không? Liệu thằng này nó sẽ chết không?
Ấy, ở ta là chết thì không ai chịu chết một riêng một mình cả. Thế nào cũng phải kéo theo dòng bảy anh. Đi đâu nhắn nó dạ như chết mình, cho nên là nó cứ dính chủ kia, cho nên nó mới khó xử. Khó điều tra thì khó mang xét xử, khó kết án. Nếu như cái can đảm cứ đưa Bầu Kiên ra đi nhé. Rồi nó khai cho anh biết.
Qua đây người ta nhắc đến cái tên Bầu Kiên nhiều lắm, thưa thì giáo sư Trần Khuê.
Bầu Kiên là một tay nó chuyện vừa đâu. Nó là một tay loại đại gia khét tiếng, thành một tập đoàn như tập đoàn mafia nói. Chuyện đùa đâu.
Buồn như vậy đâu. Người có đầu óc khối óc không, người những người có đầu óc có khối óc thì không có chức vụ. Những người có chức vụ.
Chuyện đó là chuyện từ xưa thế này, như thế rồi anh phải ngạc nhiên.
Không, tôi không ngạc nhiên đâu, tôi nói chuyện từ xưa nay ấy, tôi nói cho giáo sư nghe đó là chuyện xảy ra trong Việt Nam, đất nước của ông và đất nước của tôi. Ở bên Mỹ này nó cũng...
Tôi xin nói với anh là tôi nhắc lại cái bài này, như tôi cũng có gửi cho anh em trong đó có anh nữa. Là dân chủ 21 thách đấu. Nhắc lại nhé. Tội bạn độc tài quen bóng bưởi, có dám vào sân chơi bóng ra, sẽ dám so giày cùng dân chủ hay còn ngán ngại luật FIFA? Thế đúng là ra là cánh thua ngay.
Thì giáo sư Trần Khuê
ngân đá vừa thổi còi vừa đá bóng ra hai trận đá được.
Thì giáo sư Trần Khuê ở trong miền Nam ông ấy thì cũng có một người rất là nổi tiếng mới chết ở ngoài miền Bắc ấy, thì cách đây có một ông đại tướng rồi có một ông thượng tướng đến trần chuồng và ra đi vẫn tay không. Có những người ông nhắc đến Trọng Dũng, Sinh Hùng, Tấn Sang cũng đến trần chuồng và rồi có một ngày ra đi cũng vẫn tay không thưa ông. Chúng ta đã vào những phút cuối của chương trình này. Thưa giáo sư, tôi không biết là nếu mà tôi với ông ngồi uống cà phê ở vỉa hè Sài Gòn nói chuyện thêm nửa ngày nó cũng được ông ạ. Tôi xin dành máy lại để giáo sư có cái dịp chúc tuổi chúc xuân đến những người đồng hương Nam Định, chúc tuổi chúc xuân đến những người mà giáo sư chưa được có dịp để chúc tuổi chúc xuân. Thưa giáo sư Trần Khuê.
Vâng, tôi rất cảm ơn Phan Đình Minh là anh em ở Sài Gòn Đà Lạt thì có dịp để cho tôi gửi lời kính chúc năm mới đến tất cả bà con ở quê Nam Định của chúng ta. Và đồng thời là chúc tất cả những anh chị em đang đấu tranh cho dân chủ hóa đất nước. Chúc mừng tất cả bà con ở hải ngoại lúc nào lòng cũng hướng về quê hương, cũng hướng về đất nước và cũng mong cho đất nước phát triển. Xin kính chúc tất cả dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn và luôn luôn thăng tiến và xứng đáng là người Việt ở trên hành tinh này. Vì tôi xin lỗi nói một chút, người Việt mà đến đến nước như chuyện phân thận đấy là thiên văn là cơ quốc tế và tôi với một bạn bè rất là xúc động khi mà cháu Lưu Lệ Hằng ở Mỹ nhận một lúc hai giải Nobel chia với các bác ở nhà bác học Mỹ về thiên văn vân vân, nghĩa là những cái người như thế làm vẻ vang cho dân tộc Việt, làm vẻ vang cho cái gen Việt, gen Việt Nam, gen lạc Việt. Thì những anh các cháu học sinh ở Đà Lạt mà tôi luôn luôn quý các cháu vì các cháu luôn luôn là hết sức học tập và luôn luôn tìm cách dẫn đầu trong học tập. Đấy là tất cả các thanh thiếu niên, tất cả các anh chị em chính thức ở hải ngoại đang làm việc rất tích cực, đang làm việc rất giỏi. Riêng ở Chicago hiện nay có Ngô Bảo Châu và Vũ Huy Văn. Huy Văn là con anh Vũ Quần Phương ở Nam Định, là nhà thơ, là bạn của tôi. Là hai nhà toán học ở cấp quốc tế. Thế tôi xin nói nhờ anh Phan Đình Minh và nhờ Sài Gòn Đà Lạt chuyển tất cả, chuyển lời chúc mừng của tôi đến tất cả những người đang làm vẻ vang cho lạc Việt, đang làm vẻ vang cho đất nước Việt.
Tôi cảm ơn giáo sư đã có cái tâm tình rất rất người Việt Nam với nhau. Thì giáo sư tôi chỉ nói một cái điều, người ta bảo là cây cam ở bên kia bờ nó chua, sang bên này bờ nó ngọt. Năm 1975 tôi và gia đình tôi cũng như rất nhiều người đến xứ Hoa Kỳ này, chúng tôi chỉ có một cái quần, một cái áo thôi thưa giáo sư. Chỉ có quần, một cái áo thôi. Thế mà bây giờ người Việt Nam cùng con lạc cháu hồng của ông bên đất nước Hoa Kỳ này, oai lắm ông ạ. Ông đã nhắc tên những người đó, tôi chả cần phải nhắc lại làm gì. Có một cái điều chắc chắn tôi nhắc với ông ấy, và tôi luôn luôn có châm niệm như một cái câu tôi chắc chắn là giáo sư biết, đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Trên trời dưới đất chỉ có cái ta chân thật là điều duy nhất đáng tôn trọng, đáng trân quý thưa giáo sư. Thương dân dân lập bàn thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương, có ở trong lăng nó cũng đái ngập luôn thưa giáo sư Trần Khuê. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn giáo sư Trần Khuê, người cùng quê Nam Định, Vị Xuyên, Mỹ Lộc, Nam Định, sinh ngày 28 tháng 4 năm 1936. Có tuổi rồi, đã sức chất Khuê lên chương trình với chúng tôi một buổi tâm tình đầu xuân rất là quý mến. Tôi cầu chúc ông thật nhiều hạnh phúc, và nhất là thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn mạng. Anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới trong tâm tình con lạc cháu hồng, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt giáo sư Trần Khuê. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Trần Khuê. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquor Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước sở thuế, Comptroller Office, và ngay cả tòa án, thuế vụ, nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại. Liquor Tax Consulting 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tại 1144 North Plano Road, Suite 133 Richardson, Texas, 75081. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích: không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái Garland, điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878, nhân dịp xuân Giáp Ngọ bớt 15% cho tất cả các mặt hàng. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.